Từ quá khứ, hiện tại đến tương lai của con người.
Điều mà người bình thường quan tâm nhất chính là hiện tại. Còn về quá khứ, rất ít người nghĩ đến việc ngược dòng tìm hiểu quá khứ rốt cuộc như thế nào. Về tương lai mờ mịt chưa hề biết, cũng rất ít người nghĩ đến. Mọi người chỉ rằng hiện tại là quan trọng nhất. Vị Ngoại trưởng Nhật Bản thời cận đại là Mutsu Munemitsu 1844-1897, có một người con gái xinh đẹp, nhưng lại mắc chứng bệnh nan y. Lúc cô con gái sắp mất, đã nói với Munemitsu rằng: "Cha ơi, con biết con sắp chết rồi, tuy nhiên có một vấn đề con vẫn chẳng tài nào hiểu được, nên con không cam lòng ra đi." "Con có vấn đề gì? Hãy cứ nói ra đi," người cha nói. Cô con gái nhỏ hỏi rằng: "Cha à, rốt cuộc con đến từ đâu vậy? Bây giờ con sắp chết rồi, sau khi chết đi thì con sẽ đi về đâu?" Vị ngoại trưởng mưu lược kiệt xuất, túc trí đa mưu, lại ngạc nhiên tròn xoe mắt cứng lời trước câu hỏi của đứa con gái mới 12 tuổi. Ông chẳng thể nào trả lời được vấn đề liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai của con người. Mỗi người chúng ta đều có quá khứ, sinh mệnh tuyệt đối không phải sinh ra một cách tự nhiên. Vậy thì rốt cuộc sinh mệnh của chúng ta đến từ đâu và sẽ đi về đâu? Quá khứ của sinh mệnh chính là lịch sử của mỗi người. Trong thời gian đi học, từ tiểu học, trung học cho đến đại học, mỗi một giai đoạn đều có môn học lịch sử. Do có một bộ lịch sử dân tộc Trung Hoa mà người Trung Quốc mới biết được bản thân là truyền nhân của rồng. Nếu chúng ta biết được lịch sử sinh mệnh bản thân, thì có thể biết được giá trị của sinh mệnh. Giá trị của sinh mệnh không chỉ là quá khứ của nó, mà giá trị lớn hơn chính là tương lai của nó. Tương lai mới là hy vọng của mỗi một con người. Lúc chúng ta gieo trồng hạt giống, tất nhiên hy vọng sẽ có được thu hoạch. Mặt trời xuống núi thì chúng ta hy vọng ngày mai nó lại sẽ mọc lên như cũ. Con người bởi vì biết được có hạnh phúc ở tương lai đang mong chờ, cho nên hiện tại bất luận có khổ cực, khốn khó đến đâu thì đều có thể cam tâm chấp nhận. Có người nói rằng hiện tại là quan trọng nhất, hiện tại như thế là rất tốt. Cũng có người nói rằng quá khứ đẹp đẽ hơn so với hiện tại. Kỳ thực chúng ta nên nói rằng tương lai càng huy hoàng hơn quá khứ và hiện tại. Tóm lại, chúng ta không chỉ phải nhận thức được hiện tại, đều phải truy tìm và tìm hiểu đối với quá khứ và tương lai của sinh mệnh. Có một số người vì tìm về quá khứ của bản thân, vì thế mới lên đồng, dắt vong, nhảy đồng để hỏi nhân quả trong quá khứ, chỉ để tìm hiểu bản thân. Còn có một số người vì tìm hiểu tương lai của bản thân mà cầu thần, xem bói đoán số mệnh, xem tướng, để cầu biết được tương lai mờ mịt đó. Quá khứ, hiện tại và tương lai có thể nói là môn sinh mệnh học. Môn sinh mệnh học cũng có thể nói đó là môn bất tử học. Nó nói cho chúng ta cách cầu được một sinh mệnh vĩnh hằng. Dưới đây sẽ nói rõ thông qua 4 điểm sau.
1. Khởi nguồn của sinh mệnh.
Mỗi người đều có sinh mệnh, nhưng sinh mệnh đó đến từ đâu? Các nhà lịch sử học nói rằng sinh mệnh đến từ cha mẹ. Cha mẹ đương nhiên là do ông bà sinh dưỡng mà thành. Vậy thì ông bà đến từ đâu? Cứ tiếp tục truy vấn, các nhà lịch sử nói rằng nhân loại là do loài vượng tiến hóa mà thành. Nhưng loài vượng đến từ đâu? Chẳng lẽ như Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết sinh ra từ đá hay sao? Truy hỏi đến tận cùng thì các nhà lịch sử cũng chẳng thể trả lời được. Nếu hỏi các nhà sinh vật học thì họ sẽ trả lời rằng con người tiến hóa từ loài bò sát, sau đó tiếp tục hỏi nguồn gốc của loài bò sát thì họ sẽ nói rằng do loài vi sinh vật tiến hóa mà ra. Vậy thì các loài vi sinh vật đến từ đâu? Do vi khuẩn tiến hóa ra. Vậy vi khuẩn đến như thế nào? Là do các tế bào kết hợp mà thành. Tế bào lại đến từ đâu? Các nhà sinh vật học đến đây thì gặp phải đèn đỏ. Những nhà vật lý học nói rằng con người là do vật chất tiến hóa mà ra. Từ một số loại vật chất cố định, ví dụ như nước biển, hoặc tiến hóa từ nguyên tử, phân tử, thậm chí là tiến hóa từ hạt nhân hay neutron. Vậy, những nguyên tử, phân tử, hạt nhân hay neutron đó đến từ đâu? Nhà triết học nói rằng sinh mệnh đến từ vật chất hóa hợp sự sống. Vật chất này có thể sản sinh ra cảm giác, từ cảm giác hấp thụ tri thức, sau đó mới có được tư tưởng. Điều khá giống với cách nói về khí của người Trung Quốc cổ đại, cũng giống như trong kinh dịch có nói rằng dòng chảy không ngừng của sự sống. Nhưng khí và dòng chảy không ngừng của sự sống đó đến từ đâu? Những nhà tôn giáo có cách nhìn như thế nào đối với nguồn gốc của sinh mệnh? Ấn Độ giáo nói rằng sinh mệnh của con người đến từ Phạm Thiên, tầng lớp cao nhất là Bà La Môn, được sinh ra từ trong miệng của vị thần này, kế tiếp là tầng lớp Sát Đế Lợi, được sinh ra từ mũi, tầng lớp Phệ Xá, được sinh ra từ rốn, và tầng lớp Thủ Đà La thấp nhất được sinh ra từ chân của Phạm Thiên. Nhưng xin hỏi, Phạm Thiên đến từ đâu? Chú thích: Bà La Môn gồm những giáo sĩ, những người giữ quyền thống trị tinh thần phụ trách về lễ nghi cúng bái. 2. Sát Đế Lợi là hàng vua chúa quý phái thay mặt cho Phạm Thiên nắm giữ quyền hành thống trị dân chúng. 3. Phệ Xá là những hàng thương gia chủ điền có nhiệm vụ đảm đương về kinh tế trong nước. 4. Thủ Đà La là hàng hạ tiện nô lệ nên thủ phận làm khổ sai suốt đời cho các giai cấp trên. Hết chú thích. Đạo giáo nói rằng sinh mệnh được biến hóa từ âm dương lưỡng nghi. Vậy âm dương lưỡng nghi đến từ đâu? Cơ Đốc giáo nói rằng sinh mệnh là do Thượng Đế tạo ra. Vậy Thượng Đế do ai tạo ra? Về nguồn gốc của sinh mệnh thì cho dù bất cứ tôn giáo và học thuyết nào suy xét đến cùng đều khó mà đưa ra được kết luận viên mãn. Vậy Phật giáo có cách nói như thế nào về nguồn gốc của sinh mệnh? Cái gọi là nhân duyên. Nhân chính là căn nguyên của sinh mệnh, duyên chính là điều kiện để sinh mệnh được tiếp tục. Sinh mệnh không phải đột nhiên mà có, cũng không phải tồn tại một mình, mà do nhiều điều kiện dựa vào nhau mà sinh ra. Thuyết nhân duyên và thuyết khởi nguyên của sinh mệnh thông thường là khác nhau. Thuyết khởi nguyên của sinh mệnh thông thường theo kiểu đường thẳng, còn thuyết nhân duyên là đường tròn. Thường có người hỏi rằng gà có trước hay trứng có trước? Nếu nói gà có trước, nhưng nếu không có trứng thì dùng thứ gì để ấp ra gà? Nếu nói trứng có trước, nhưng nếu nói không có gà thì làm sao đẻ được ra trứng? Nếu dùng phương thức tư duy đường thẳng trước và sau đó để suy nghĩ về vạn vật trong thế gian thì khó mà có kết quả được. Thuyết nhân duyên là một đường tròn, ví dụ như cái đồng hồ bắt đầu từ 0 giờ cho đến 12 giờ thì quay về lại vị trí cũ. Trên bề mặt đồng hồ rất khó nhìn ra được nó bắt đầu chạy từ lúc nào thì kết thúc. Quan niệm về thời gian và quan niệm về nhân sinh theo kiểu hình tròn này được gọi là vô thủy vô chung, không có khởi đầu và kết thúc. Sinh mệnh của chúng ta trong quá khứ là vô thủy, không có bắt đầu, và trong tương lai là vô chung, không có kết thúc. Cho nên, sinh mệnh của chúng ta là vô thủy, vô chung. Nói cách khác, sinh mệnh của chúng ta bất tử. Định nghĩa chủ yếu về nhân duyên là do cái này hiện hữu, nên cái kia hiện hữu. Do cái này sinh ra, nên cái kia sinh ra. Mọi sự mọi vật trên thế giới đều tồn tại phụ thuộc lẫn nhau, chứ không thể tự tồn tại độc lập. Ví dụ như trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, bất luận là từ việc ăn mặc, nhà ở, ngồi xe đều phải dựa vào sự nỗ lực của những người nông dân, công nhân và thương nhân mới có thể giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống. Sự sinh tồn của chúng ta cần ăn, cần uống, cần chỗ ở, cần sự quan tâm của người khác. Có ai có thể tách rời khỏi người khác, có thể tách rời khỏi hai chữ nhân duyên được chăng? Nếu một người không thể lãnh ngộ được đạo lý nhân duyên, thì anh ta chẳng thể nào thể nghiệm được chân lý của sinh mệnh. Đức Đại Trí Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo chủ Phật giáo, đã ngộ đạo trên tòa kim cương dưới tán cây Bồ Đề. Người đã ngộ ra được điều gì? Đó chính là nhân duyên, duyên khởi. Sinh mệnh vốn chẳng có khởi nguyên. Sinh mệnh chỉ là sự biến hóa cùng với nhân duyên, liên tục, chẳng gián đoạn, cùng với nghiệp lực của chúng ta.
2. Sự chuyển tiếp của sinh mệnh.
Sinh mệnh một đời người, của con người, chẳng qua chỉ được mấy mươi năm. Sau khi sinh mệnh đó kết thúc, thì sẽ chuyển sinh về nơi đâu? Có người cho rằng chết đi như ngọn đèn đã tắt, một đi không trở lại, như ngọn đèn dầu đã khô kiệt vậy. Kỳ thực ngọn đèn tuy đã tắt, nhưng nguồn điện thì vẫn còn. Chỉ cần thay bóng đèn khác vào, bật nguồn điện lên, thì đèn vẫn cứ sáng. Cho nên Phật giáo cho rằng, sau khi sinh mệnh con người kết thúc, hoặc sẽ lên trời, hoặc sẽ làm người, hoặc lưu chuyển trong ngũ thú lục đạo, tóm lại hình thể này biến mất, thì một hình thể khác sống lại. Xin đơn cử bốn sự so sánh về cái chết được nêu trong kinh Phật. A nhỏ, như việc đốt củi. Từng thanh củi bị đốt cháy hết, nhưng ngọn lửa vẫn không hề lụi tàn. Đống củi trước tuy không giống như đống củi sau, nhưng sau khi bị lửa đốt cháy, thì lại có quan hệ mật thiết với nhau. Ngọn lửa sinh mệnh của chúng ta cũng như thế. Con người sau khi chết đi, thì chuyển sinh vào tha đạo, đường khác, hoặc là người này, hoặc là người kia, hình thể tuy khác nhau, nhưng sinh mệnh đó vẫn liên tục không hề đứt đoạn với quá khứ. B nhỏ, sinh mệnh như hạt giống tùy duyên mà nảy mầm. Nếu chỉ đặt ở đó mà không gieo trồng, thì nó vẫn chỉ là một hạt giống, mà phải ở trong môi trường đầy đủ điều kiện, có thổ nhưỡng, ánh sáng mặt trời, nước và phân bón, thì hạt giống mới có thể nảy mầm. Con người sau khi chết đi không nhất định lập tức đầu thai chuyển thế. Người cực thiện và cực ác sau khi chết sẽ nhanh chóng được lên trời hoặc đày xuống địa ngục. Có người lại phải từ từ chờ đợi nhân duyên đầy đủ, giống như việc hạt giống chờ đợi để nảy mầm vậy. Có người cho rằng con người sau khi chết thì kiếp sau vẫn là người. Không sai, con người sau khi chết sẽ có khả năng làm người trở lại, nhưng không phải là tuyệt đối, bởi vì con người sau khi chết không nhất định sẽ làm quỷ. Làm quỷ phải có ác nhân làm quỷ. Người tốt không những có thể được làm người, thậm chí còn có thể trở thành bậc thánh hiền, trở thành Phật Bồ Tát. C nhỏ, cái chết như thay áo quần. Áo quần cũ rách thì thay bộ mới. Thân xác này đã già yếu thì đương nhiên phải thay bằng một thân thể mới. Sự chuyển tiếp của sinh mệnh cũng như việc chuyển nhà. Căn nhà này đã cũ, sập thì chuyển đến sống ở một căn nhà mới. Vấn đề là bạn có đủ tiền vốn hay không? Nếu bạn có tiền thì có thể đổi được một bộ quần áo đẹp hơn hoặc chuyển đến một tòa nhà cao tầng sang trọng hơn. Tiền vốn này giống như công đức của một người. Nếu không có tiền vốn, không tích đủ công đức, giống như việc đem cầm cố bộ áo quần vốn có, bán đi căn nhà trước đây. Như thế, chỉ có thể đổi lại bộ quần áo tơi tả hơn, một căn nhà sơ sài hơn. D nhỏ, ví như giảng sinh. Cái chết chính là việc đầu thai chuyển thế đến sống tiếp ở một nơi khác. Cho nên chúng ta nói là giảng sinh Tây Phương, giảng sinh Tịnh Độ. Từ nơi này, đầu thai chuyển sinh vào nơi khác cũng gọi là giảng sinh. Vì thế, giảng sinh không nhất thiết là chỉ cho việc giảng sinh Tịnh Độ. Thông thường thì, sinh vào đường lành như thiên đường hoặc Tịnh Độ mới được gọi là giảng sinh, còn sinh về nơi đường ác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì gọi là đầu thai hoặc luân hồi. Con người sau khi chết thì tình hình chuyển tiếp sinh mệnh như thế nào? Trong sách Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Giảng có nêu rằng sự chuyển tiếp sinh mệnh của con người như con rùa thoát khỏi cái mai. Con rùa thoát khỏi mai là việc làm vô cùng đau đớn. Vô số nỗi sợ hãi khi con người sắp tắt thở được viết rằng gió với lửa giao tranh nên tâm thức bấn loạn trong đó. Khí với huyết cùng kiệt nên da thịt teo khô từ bên ngoài. Không một sợi lông nào mà không như bị kim chích. Không một kẻ thịt nào mà không bị dao cắt xẻ. Con rùa bị đem nấu thì việc bóc ra khỏi mai còn tương đối dễ dàng. Nhưng thần thức lúc sắp tàn thì sự thoát ra khỏi cơ thể khó gấp bội phần. Từ những lời đó của Đại sư Tỉnh Am, chúng ta có thể biết được tình hình lúc chuyển tiếp sinh mệnh. Sinh mệnh lúc mới được sinh ra cũng là một sự đau khổ. Đứa bé khóc oa oa lúc mới ra đời, trong giây lát phải chịu sự tấn công của gió lạnh thế gian. Nỗi đau khổ đó như ngàn vạn mũi tên đâm vào cơ thể. Cho nên, câu đầu tiên khi đứa trẻ đến với thế gian chính là tiếng khóc. Khổ à! Khổ à! Tuy nhiên, cũng có người lúc chuyển tiếp sinh mệnh lại chẳng thấy đau đớn, ví như giảng sinh Tịnh Độ, hóa sinh nơi hoa sen, chẳng hề đau khổ. Ngoài ra, đột nhiên mà chết, cũng không cảm thấy đau đớn, như tai nạn xe, trong phút chốc ầm một tiếng thì đã thịt nát xương tan, bản thân không cảm thấy được mình đã chết. Đương nhiên, cũng có người biết được bản thân sau khi chết sẽ vãng sinh về nơi đâu. Những bậc tu chứng thánh quả trong Phật giáo lúc vãng sinh có thể biết trước được tương lai. Ví dụ như Phật sống Lạt Ma Tây Tạng, lúc sắp chết đã biết được bản thân sẽ sinh về nơi đâu. Tôn hiệu Hô Tô Tu chính mang ý nghĩa chuyển thế. Sự chuyển sinh của con người nhanh nhất thì chỉ trong một niệm. Như trong kinh A-di-đà, hình dung một người niệm Phật lúc giảng sinh là chỉ trong khoảnh khắc một niệm, liền sinh về cõi kia. Kế tiếp, cần phải mất một tuần, chậm hơn nữa phải mất 15 ngày, chậm nhất là phải mất 7749 ngày. Vua Di Lan Đà từng hỏi Tỳ Kheo Na Tiên về thời gian chuyển thế phải mất bao lâu. Tỳ Kheo Na Tiên hỏi ngược lại rằng, như một người muốn sinh ra ở nước Ca Thấp Di La, một người muốn sinh ra ở Phạm Thiên, xin hỏi ai nhanh ai chậm? Vua Di Lan Đà trả lời rằng, đương nhiên là sinh ra ở nước Ca Thấp Di La nhanh, sinh ra ở Phạm Thiên thì tương đối chậm. Tỳ Kheo Na Tiên giải thích rằng, thưa Đại Vương, người nói sai rồi. Sinh ra ở cõi trời hay sinh ra ở thế gian thì việc nhanh hay chậm đều như nhau cả. Như hai con chim đậu trên cành cây, cao thấp khác nhau, nhưng thời gian mà bóng của hai con chim in trên đất là như nhau. Giảng sinh về nơi khác, hoặc 7 ngày, hoặc 7749 ngày, hoặc chỉ trong một niệm, đó chính là đạo lý. Phật giáo hy vọng mọi người đều có thể liễu sinh thoát tử, bởi vì sinh tử thực sự là một việc đau khổ, huống hồ là việc luân hồi trong ngũ thú lục đạo, chưa hẳn đã có thể lại được làm người. Kinh Pháp Hoa dùng sự so sánh thân người khó có để tán thán cho điều đáng quý khi sinh ra được làm người. Trong kinh có nói rằng, trong bóng đêm có một con rùa mù trôi nổi giữa biển lớn mịt mù. Trong bóng đêm vô tận đó chỉ có một khúc gỗ. Trên khúc gỗ có một cái lỗ nhỏ. Con rùa mù ấy chìm nổi giữa biển khơi, phải tìm được cái lỗ đó mới được cứu vớt. Có được thân người cũng khó khăn như thế. Kinh A Hàm cũng nói rằng, không được thân người như đất trên địa cầu, được thân người như đất trên móng tay. Nếu chúng ta có thể hiểu được việc chuyển tiếp sinh mệnh như việc chuyển nhà, thì tự nhiên có thể tuân theo quy tắc lập thân xử thế. Khi chúng ta kết thúc một kỳ sinh mệnh, hoặc vì dầu hết đèn tắt mà ra đi, hoặc chết vì sự cố ngoài ý muốn, hoặc vì cơ năng của cơ thể xảy ra sự cố dẫn đến sinh mệnh không thể tiếp tục được, đó đều chẳng phải là chướng ngại lớn. Bởi vì bất kể cơ thể có biến chuyển ra sao thì ngọn lửa sinh mệnh của chúng ta vẫn mãi không bao giờ tắt, dòng chảy sinh mệnh cũng sẽ mãi mãi không ngừng. Sinh và tử của con người như sự chuyển tiếp giữa băng và nước. Nước có thể ngưng kết thành băng, băng cũng có thể tan ra thành nước. Sau khi chết đi, có thể được tái sinh. Tái sinh trở lại thì vẫn sẽ chết đi. Cứ sinh sinh, tử tử, tử tử sinh sinh, cứ luân chuyển trong sinh tử. Sinh mệnh của chúng ta mãi mãi bất tử. Jesus đã nói rằng, kẻ nào tin vào Thượng Đế sẽ được sống mãi. Kỳ thực, bất luận có tin vào Thượng Đế hay không, thì sinh mệnh con người vốn đã sống mãi rồi. Biết được sinh mệnh là vĩnh hằng thì phải tu tâm dưỡng tính, lập công lập đức, bởi vì chúng ta có thể dùng công đức tích lũy được ở kiếp này để kiếp sau bản thân được chuyển đổi một báo thân tốt đẹp hơn. Căn cứ chủ yếu của việc chuyển đổi sinh mệnh chính là nghiệp lực và công đức do chính chúng ta tạo nên.
3. Sự liên kết của sinh mệnh.
Sinh mệnh của chúng ta kéo dài từ quá khứ đến tương lai, giống như thanh củi, tuy cháy hết từng thanh một, nhưng ngọn lửa sinh mệnh vẫn mãi mãi không bị tắt. Rốt cuộc, thứ gì đã liên kết sinh mệnh của chúng ta lại? Điều này sẽ được nói rõ qua vài điểm sau.
A nhỏ thức
là sức mạnh của tâm thức. Tâm thức là chủ thể của sinh mệnh, là nguồn gốc của sinh mệnh. Người bình thường thích nói đến tâm lý, nói đến siêu ý thức, nói đến siêu cảm giác, giác quan thứ sáu hay tâm sắc sảo, thần thông hay linh cảm. Tâm lý học thông thường chỉ nói đến tâm. Phật giáo nói đến thức, một thứ sâu xa hơn tâm. Phật Pháp xem mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là tiền ngũ thức. Tâm được giải thích là thức thứ sáu. Ý là thức thứ bảy. Thức mới là thứ tám mà sinh mệnh thật sự dựa vào. Thức thứ sáu, tâm, dẫn dắt tiền ngũ thức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta thực hiện các hoạt động. Tiền ngũ thức sau khi tạo nên các nghiệp thì được thức thứ bảy chuyển đến thức thứ tám. Thức thứ tám được gọi là A-lại gia thức, hay còn gọi là tạng thức. Nó sẽ cất giữ lại toàn bộ các thiện nghiệp và ác nghiệp do con người tạo ra. Thức thứ tám này chính là chủ nhân của sinh mệnh. Trong sách Bát Thức Quy Củ tụng nói rằng đến trước đi sau làm ông chủ. Con người ta khi chết thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều không còn phát sinh tác dụng. Nhưng thức là thứ rời đi sau cùng. Lúc con người nhập thai thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều đã trưởng thành, nhưng phải chờ đợi thức phát sinh tác dụng thì mới có thể hiểu được thế giới. Thức chính là chủ thể của sinh mệnh chúng ta. Nó không bao giờ bị hủy hoại hay mất đi. Nó chính là một cái rương cất giữ, cái két sắt vô hình. Nguồn gốc của sinh mệnh do từ vô thủy đến nay vốn có bản tính vọng tưởng chấp trước. Nghiệp lực tạo ra đều gửi ở trong thức. Thức này được nghiệp lực trong quá khứ dẫn dắt nên sinh vào cõi người, vọng sinh điên đảo, phân biệt chuyển thức nhập thai, kết hợp cùng với tinh gia noãn mẹ mà tạo nên sinh mệnh. Sinh mệnh này phát triển đến khi lục căn đầy đủ thì sinh ra cõi đời, dần dần trưởng thành, rồi từ lục căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với lục trần sắc, hương, vị, xúc, pháp, từ đó mà có cảm thọ khổ lạc, dần dần sinh lòng tham ái đối với ngũ dục lục trần. Lòng tham ái đó sinh ra tâm chấp trước, từ đó tạo nên các nghiệp thiện ác. Hành vi con người, bất luận là thiện hay ác, chỉ là khởi tâm động niệm đều trở thành hạt giống nghiệp. Hơn nữa, chẳng bao giờ mất đi mà tồn tại mãi mãi, khi gặp duyên thì sẽ hoạt động. Nghiệp này khắc sâu vào trong A-lại gia thức, dùng sự thiện ác của nghiệp để chi phối sinh mệnh trong tương lai. Hơn nữa, nghiệp lực này không bị mất đi cùng với cái chết của nhục thể. Nhục thể sau khi chết đi thì nghiệp lực sẽ nương nhờ trong A Lại Gia thức. Thức này lại bị chi phối bởi nghiệp lực, sau đó lại kết hợp với vật chất để tạo nên sinh mệnh mới. Nhưng sinh mệnh mới này là người hay súc sinh thì bản thân A Lại Gia thức chẳng thể làm chủ, mà toàn bộ do nghiệp lực dẫn dắt. Cũng có thể nói rằng nghiệp lực ở phương diện nào nặng nhất thì sẽ nghiêng về phương diện đó. Trong lục đạo thì nghiệp thức sinh ở nơi này, chết ở nơi kia, sinh ở nơi kia, chết ở nơi này. Đó gọi là luân hồi trong lục đạo. Điều cơ bản tạo nên sinh mệnh là A Lại Gia thức được cất giữ ở trong ký ức bẩm sinh. Theo cách giải thích của tâm lý học hiện đại thì đó là tiềm ý thức. Từ đây có thể thấy rằng cái vỏ nhục thể của chúng ta tuy ngắn ngủi nhưng bản thể sinh mệnh của chúng ta lại tồn tại vĩnh hằng.